Tôi rất không thích số lẻ, bởi vì muốn kết thành đôi thì nhất định sẽ bị dư lại một số. Tôi không thích mình là người bị dư lại ấy. Vâng, tôi sợ cô đơn, sợ yêu nhau nhưng không thể ở cạnh nhau đến lúc cuối cùng, cho nên không thể đồng ý trong tình yêu có người phải rời đi. Từ khi tôi biết chuyện, tôi chưa bao giờ thấy cha mẹ cãi cọ nhau. Họ kết hôn 30 năm, luôn lắng nghe tiếng nói của con cái. Trong mắt người khác, họ không còn gì để tiếc nuối. Đi khám thì phát hiện mẹ tôi bị bệnh ung thư, là lúc tôi học cấp 3. Hai người họ giấu tôi, chờ khi kỳ thi kết thúc. Tôi về nhà, cảm thấy mẹ có cái gì đó không ổn, thì đã đến giai đoạn cuối mất rồi. Đêm đó tôi đem sách vở xé nát rồi quăng chúng vào thùng rác. Một mình trốn trong chăn khóc lớn. Cha tôi tìm sách trong sọt rác rồi dán lại cho tôi. Kéo tôi từ trong chăn ra, bảo tôi là: "Con à, bây giờ con khóc, con càng đau lòng thì mẹ con nghe được càng khó chịu mà thôi." Tôi hỏi ông, khi ông biết ông có rơi lệ không? Ông nói lúc ông biết, ông không quan tâm đến việc có rơi lệ hay không, chỉ đếm khoảng thời gian còn lại của mẹ, có thể cùng mẹ làm cái gì, chỉ thế mà thôi. Ông nói: "Con à, con đau lòng cho mẹ con thì đau lòng cho con. Bà ấy còn muốn nhìn thấy con tốt nghiệp, muốn nhìn con kết hôn, sinh con đẻ cái. Con khóc chính là nhắc nhở bà ấy đã sắp mất những thứ tốt đẹp này rồi." Vì vậy tôi và bà vẫn như trước kia, vẫn cười yên bình, cùng mẹ đi tái khám, đi tản bộ. Mẹ muốn ăn cái gì, cha đều cố gắng thỏa mãn. Có một ngày mẹ nói muốn đi xe nhà một chuyến, cha đều kính đặt mua vé máy bay, ra lộ trình. Hai người cứ như vậy xuất phát. Tôi muốn ngăn, nhưng cha đã đứng bên cạnh hỏi tôi: "Cái mũ mới của cha có đẹp không?" Lại nói: "Nhóc con à, trước kia vì nhiều nguyên do nên cha vẫn chưa có cơ hội đưa mẹ con đi chơi. Có thể lần này là chuyến du lịch cuối cùng của cha mẹ." Bọn họ đi một tuần, mỗi khi đến một chỗ nào đó đều nhờ người khác chụp hình hộ. Sau khi về nhà thì mẹ rám điên, gầy hơn và bệnh tình cũng nặng hơn. Đến thời kỳ cuối, mỗi ngày mẹ đều đau đến mức nửa đêm phải thức dậy. Có lần tôi rời giường đi ngang qua phòng mẹ, mỗi tiếng mẹ rên đau như kim châm vào tim tôi. Tôi im lặng dán người vào góc tường. Tôi nghe cha nói chuyện xưa của cha mẹ. Họ quen nhau bên bờ hồ và một trận mưa to, bởi vì có một chiếc dù đưa qua đưa lại. Khi nhận giấy kết hôn, cha đã từng nói sẽ chăm sóc mẹ cả đời. Ông vẫn luôn nhớ câu nói kia mãi không dám quên. Lúc sinh anh trai, thai vị nằm không đúng chỗ, lúc sinh sẽ dễ gặp nguy hiểm, mà suýt nữa vì một suy nghĩ sai lệch cắt đứt tình cha con. Cha cố đè nén giọng nói: "Chớp mắt đã 30 năm trôi qua, con trai đã học xong, ở nước ngoài tự mình gây dựng sự nghiệp. Con gái cũng đã trưởng thành, sắp có thể vươn cánh bay cao. Cha mẹ đã già, tóc cũng đã bạc trắng. Tôi đã từng nói sẽ chăm lo cho bà cả đời. Đời này chỉ mới qua một nửa, bà đã vội lìa xa tôi mất rồi." Đau đớn của mẹ không thuyên giảm, cha đã gầy nhiều. Ông cố gắng dùng sức ôm lấy mẹ, mong có thể làm giảm cơn đau của bà. Xương tay của ông trắng nhợt, gân xanh trên cổ tay hằn rõ, thật giống như chỉ cần ông ôm không chặt thì sẽ lập tức mất đi. Tôi thấy nước mắt nơi khóe mắt ông, khi đó nhất định ông rất sợ. Tôi nhớ đêm đó rất rõ, mẹ ngăn không cho ông gọi điện thoại. Bà nói bà sợ âm thanh lạnh buốt nơi bệnh viện, muốn mang theo tôi nghiêm mà đi. Sau đó, trước ánh mắt cha con tôi, mẹ bình tĩnh nhắm mắt lại. Trước khi đi, tay bà vuốt mặt cha tới khóe miệng, như muốn khắc nét cười ấy vào đầu. Bà nói: "Ông già, tôi đi trước, ông phải sống thật tốt. Đời này tôi không thể giúp ông nữa rồi." Cha nén lệ mà cười, ông cầm tay mẹ, cả người run lên. Ông nói: "Đời này đã hết rồi, kiếp sau, hết kiếp sau rồi đến kiếp sau nữa, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho bà. Bà phải nhớ kỹ bộ dáng của tôi, tôi sẽ tìm bà nhanh thôi. Mẹ gọi tên cha một tiếng, sau đó hô hấp bình lặng, rất bình lặng, lặng lẽ biến mất. Lúc nhắm mắt lại, tay của bà vẫn còn nằm trong tay cha. Cha không nhìn được nữa, ông gào khóc như một đứa trẻ. Lúc hỏa táng, cha yên lặng đứng đất lò thiêu, cứ như vậy nhìn thân thể quen thuộc bị lửa đốt thành tro tàn. Thời gian sau đó, cha bị bệnh nặng một trận, sốt cao không lùi. Phải hơn nửa năm mới dần dần khôi phục. Khi đó tôi cảm thấy cha lè lẹ, một mình ông trong phòng, thả những tấm hình chụp trong khi du lịch trên đài sàn nhà, cầm rồi lại buông, có thể không ăn uống, cứ ngốc cả ngày ấy. Nhiều lần tôi thấy bóng lưng cha đã còng xuống, muốn khiêng ông, nhưng chợt phát hiện có một lực lượng mạnh mẽ vô hình không cho tôi tiến vào. Đó là một thế giới hạnh phúc tự xây dựng cho mình, người ngoài không thể xâm nhập làm phiền ông. Lúc tâm trạng của ông tốt, tôi sẽ tản bộ với ông. Mỗi một bước, ông đi đều nhắc tới mẹ. Vào ngày nào đó, tháng nào đó, bọn họ cùng ngồi trên chiếc ghế dài này. Hoặc là có lần nào đó, ông nhớ không nổi, cái túi nhựa của ông bị đứt. Mẹ đứng bên cạnh làm bầm rồi ngồi xổm xuống nhặt từng hạt một. Vụn vặt, tất cả đều là những chuyện nhỏ bình dị vô cùng. Tôi nói với cha, ở thế giới bên kia nhất định mẹ sẽ sống tốt. Nguyện vọng lớn nhất của bà là muốn chúng ta phải tiếp tục sống. Cha nhìn mặt hồ ngẩn người. Con gái, một mình bà ấy bên kia làm sao mà sống tốt được cơ chứ? Cuối cùng thì cha cũng phải đi cùng bà ấy thôi. Người cả đời này không phải xem sống thọ được bao lâu, mà phải xem sống cùng với ai. Tâm bị lấy đi cả rồi, phải sống tiếp là một chuyện vô cùng gian nan. Chuyện kể rằng có hai con cá bị xe vào vùng nước cạn. Để sinh tồn, hai con cá nhỏ dùng miệng hà hơi ấm cho nhau. Tình cảnh như thế làm cho người cảm động. Nhưng sinh tồn như thế không phải là bình thường, thậm chí là tội nghiệp. Đối với hai con cá mà nói, lý tưởng nhất là chúng được bơi ra biển rộng lớn vô tận. Mỗi con có nơi thuộc về riêng bản thân chúng. Cuối cùng, bọn chúng quên mất vùng nước cạn kia. Mỗi con ở một phương, sống hạnh phúc, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày sống dựa vào nhau. Con cá quên được, có khi có thể sống bình yên. Còn nếu trong hai con cá một con không quên được thì sao? Con người đối với tình cảm cũng như thế. Có đôi khi xem rất nhiều chuyện xưa, cảm thấy như có một quan niệm nào đó đang nổi loạn. Không phải ngược luyến thì không phải tình yêu. Phản phất chỉ có trái qua bình minh trước bão táp, rồi đột nhiên phát hiện mình đã mất đi người yêu cắt cốt ghi tâm. Thẫn thờ trên bãi biển rộng mênh mông, nên đón bình minh mới. Lúc này mới có thể gọi là tình yêu. Có thể lãng quên, có thể bỏ qua cũng là một hạnh phúc. Mm-hmm.